là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ tư ngày 28 tháng 7, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15.
Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các cấp.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác phòng chống dịch tại quận Tây Hồ.
Hà Nội tạm thời phong tỏa chợ đầu mối phía Nam và ngách 15, ngõ Gốc Đề do có ca mắc COVID-19.
Thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.
Phần tin thế giới có những thông tin, Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây liên lạc qua biên giới.
Israel bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã bế mạc vào chiều nay, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc phiên họp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 là kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng. Các cơ quan chức năng, lực lượng tuyến đầu và cả hệ thống chính trị đang căng mình tập trung thực hiện các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng, đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao, quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến và chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, trình Quốc hội điều chỉnh chương trình thảo luận và bổ sung vào nghị quyết chung của kỳ họp, những biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19 nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới. Điều đó cho thấy, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
Ý thức sâu sắc trước những khó khăn thách thức rất lớn do đại dịch COVID-19, Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia Quốc hội, đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và khát khao cống hiến, tận dụng tối đa thời gian làm việc ngoài giờ và làm thêm các ngày nghỉ, đổi mới, sáng tạo, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, xác đáng để Quốc hội xem xét, thông qua với sự nhất trí rất cao và ban hành 29 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết chung về kỳ họp, vừa đáp ứng kịp thời những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược và lâu dài, góp phần làm nên một kỳ họp thành công trên nhiều phương diện, được nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã kết thúc rất tốt đẹp và thành công như mong đợi. Quốc hội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm, đặc biệt là lãnh đạo Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa 14, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tổ chức hữu quan đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao về những nội dung của kỳ họp. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tin và truyền thông đã đưa tin nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ, khách quan, diễn biến và kết quả kỳ họp đến đồng bào và cử tri cả nước. Cảm ơn và biểu dương Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội. Các cơ quan của Quốc hội tổ chức phục vụ chu đáo, những kết quả đó đã tạo thêm niềm tin, động lực lớn để chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.
Thành công của kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của hiến pháp và pháp luật, thấm nhuần các nhiệm vụ trọng tâm, những định hướng lớn quan trọng trong bài phát biểu tại phiên khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã được xây dựng công phu với tinh thần luôn đổi mới, luôn tự hoàn thiện, phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng, tin tưởng và ủng hộ của nhân dân và cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, Quốc hội khóa 15 chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội và toàn thể đồng bào cử tri cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng chống dịch COVID-19 Hà Nội đã chủ trì họp trực tuyến giữa các sở ngành quận huyện. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng dự hội nghị. Tại phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã quán triệt những nội dung quan trọng nhất trong thông báo kết luận của Thường trực sau cuộc họp ngày 27 tháng 7 với 5 nội dung lớn. Trên tinh thần công tác chống dịch còn lâu dài, không chỉ 15 ngày giãn cách xã hội, chính vì thế lực lượng tuyến đầu phải có phân công lại công việc với mục tiêu hợp lý hơn, tập trung đúng vào nhiệm vụ, chức năng chính. Các đoàn kiểm tra của Thành ủy sẽ tiếp tục kiểm tra theo phương châm sát với tình hình thực tiễn, hạn chế nghe báo cáo xuống trực tiếp điểm nóng để bảo đảm kiểm tra của các đoàn phải thực chất, tăng kiểm tra, giám sát đột xuất, không báo trước. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị phát huy tính tự giác, tự ý thức cộng đồng để bảo vệ những vùng chưa có dịch. Người dân tự tuyên truyền, đề ra các yêu cầu với nhau để có nhiều khu dân cư, tổ dân phố nằm giữa vùng dịch nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là thời điểm phải tiếp tục chủ động tập trung cao độ hơn nữa cho nhiệm vụ số 1 là nhanh chóng kiểm soát, dập dịch. Thực tế ở đây, người đứng đầu quyết liệt, chủ động, bám sát sẽ thực hiện chỉ thị 17 tốt hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhấn mạnh vấn đề cần huy động thêm các lực lượng dân quân, dân phòng, thanh niên tình nguyện để tăng cường chốt trực, triển khai giãn cách hiệu quả, siết chặt thêm an toàn phòng dịch ở chợ dân sinh, khu cụm công nghiệp gắn với xử phạt nghiêm các vi phạm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu chính quyền các cấp phải tăng cường cập nhật số liệu thực chất, liên tục, thực hiện nghiêm độ tác chiến trong chống dịch, từ đó thành phố mới có chỉ đạo, điều hành chính xác, hiệu quả.
Hôm nay, đoàn công tác số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận Tây Hồ. Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ nghiên cứu, xem xét sử dụng nhiều lực lượng khác cùng tham gia chống dịch để giảm áp lực cho tuyến đầu. Các chốt cần lưu ý đến việc kiểm soát tại các địa bàn giáp danh giữa phường với phường, quận với các quận, huyện khác và phải có sự phối hợp giữa các chốt. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đối với công tác cách ly phải truy vết bằng được các F1 trong cộng đồng, quan tâm đến công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng, tăng cường thêm các lực lượng y tế tư nhân trên địa bàn. Cùng với đó, quận Tây Hồ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng người dân, hộ gia đình để nâng cao ý thức phòng chống, giúp người dân chủ động trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Việc triển khai tiêm vaccine phải đảm bảo công khai, minh bạch để đạt hiệu quả cao nhất. Trước khi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung, ký túc xá Trường Đại học Nội vụ ở phường Xuân La, điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế quận.
Sở Y tế Hà Nội vừa kiểm tra công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên theo nghị quyết số 21 của Chính phủ và quyết định 3355 của Bộ Y tế trên địa bàn hai huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá cao công tác đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy định trong công tác tiêm vaccine COVID-19. Đoàn cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các quy định về giãn cách, quy trình tiêm một chiều tại các điểm tiêm, sẵn sàng cơ số thuốc, trang thiết bị để xử trí phản ứng có thể xảy ra sau tiêm. Đặc biệt, hai địa phương cần tuyên truyền người dân theo dõi sức khỏe tại nhà sau khi tiêm. Nếu có biểu hiện bất thường, liên hệ ngay với cán bộ y tế để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời. Cùng với hai địa phương trên, thì các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã và đang thực hiện tiêm vaccine COVID-19 đợt 6, 7 được trên 48.000 mũi.
trong đó ghi nhận 1.266 trường hợp có phản ứng thông thường sau tiêm. Cộng dồn năm 2021, Hà Nội tiêm được trên 317.000 mũi tiêm và tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm chủng diện rộng trong thời gian tới.
Quận Bắc Từ Liêm vừa tổ chức diễn tập vận hành tiếp nhận người cách ly tập trung theo chỉ đạo của thành phố tại khu tái định cư Kiều Mai, nơi được thiết lập làm khu cách ly tập trung. Qua diễn tập xử lý 12 tình huống, các lực lượng tham gia đã nắm vững hơn quy trình vận hành, trách nhiệm phối hợp từ vận chuyển, tiếp nhận, khám sức khỏe, sắp xếp người được cách ly vào phòng cách ly, hướng dẫn nhân viên tại khu cách ly thực hiện đúng quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất thải và hướng dẫn người thực hiện cách ly thực hiện quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, giúp nâng cao khả năng tổ chức, điều hành của các đơn vị trong huy động và phản ứng nhanh trước các tình huống có thể xảy ra trong công tác vận chuyển, tiếp nhận, quản lý người cách ly tập trung. Đến nay, Bắc Từ Liêm đã sẵn sàng công tác hậu cần và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn khu vực cách ly tập trung với quy mô tiếp nhận khoảng 950 người trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội.
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, sáng nay Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai phun hóa chất khử khuẩn trên địa bàn thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, nơi xuất hiện một số ca dương tính COVID-19 trong những ngày vừa qua. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai 3 xe, 1 xe chỉ huy, 2 xe chuyên dụng, cùng các phương tiện, thiết bị cơ động và huy động 12 cán bộ chiến sĩ, đại đội phòng cháy chữa cháy, phòng hóa, cùng cán bộ nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thanh Trì tiến hành phun khử khuẩn trên địa bàn thôn Thọ Am, xã Liên Ninh. Sau hơn 2 giờ, với tinh thần khẩn trương trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ đã hoàn thành việc phun khử khuẩn trên các trục đường liên thôn liên xã với diện tích hơn 8.000m2. Trước đó, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh đã đi trinh sát địa bàn, hợp đồng chặt chẽ với địa phương và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.
Thưa quý vị và các bạn, tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện ủy Chương Mỹ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chương Mỹ lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Chương Mỹ đã xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện, trong đó xác định rõ việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ, đồng thời là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Đại hội huyện xác định đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Huyện Chương Mỹ chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao hiệu quả công tác, duy trì nền nếp chế độ giao ban, mở rộng dân chủ trong đảng. Huyện cũng tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên chỉ đạo các đồng chí trong đảng bộ cơ sở xuống dự và sinh hoạt cùng các chi bộ, nhất là các chi bộ vùng sâu vùng xa. Đặc biệt trong sinh hoạt, nhiều chi bộ đã thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung làm rõ những mặt yếu kém của chi bộ, những hạn chế của đảng viên, làm rõ kết quả thực hiện các nghị quyết, phát huy tinh thần dân chủ. Nhiều đảng viên trẻ đã mạnh dạn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đảng. Nhờ vậy giúp cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Ông Trịnh Tiến Tường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chương Mỹ cho biết.
Thì qua cái đánh giá tổng quát thì có thể nói rằng ở chất lượng trong cái tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là các cái nguyên tắc như là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thì đã được phát huy. Và thì những cái tổ chức đảng, đặc biệt là 12 cái tổ chức cơ sở đảng có những cái nội dung cần khắc phục theo 5 cái nhóm thì đã khắc phục, tức là không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Và cái hệ thống chính trị từ huyện cho đến xuống các xã thị trấn đã được xây dựng, nó có chất lượng hơn, kể cả về ý thức, trách nhiệm, năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ công chức.
Đảng bộ xã Thụy Hương có gần 300 đảng viên sinh hoạt ở 12 chi bộ. Để đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trước ngày sinh hoạt, chi ủy họp, chuẩn bị nội dung, sau đó thông báo công khai thời gian, địa điểm, nội dung để đảng viên biết, chuẩn bị ý kiến tham gia. Đặc biệt trong mỗi buổi sinh hoạt, việc tự phê bình và phê bình được đề cao. Gần đây, cùng với kiểm điểm vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, chi bộ tập trung kiểm điểm việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của các đồng chí trong chi ủy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong lãnh đạo. Bởi vậy, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đảng bộ trên 90%, ông Mạc Đình Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thụy Hương nói.
Thực hiện đối với nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã, thì riêng về tổ chức hoạt động và sinh hoạt của đảng bộ thì ban chấp hành đảng bộ thì hàng tháng thì chúng tôi tổ chức là sinh hoạt định kỳ một lần. Hai nữa là có tổ chức sinh hoạt là bất thường. Thì đối với chi bộ thực hiện theo điều lệ là mỗi tháng là tổ chức sinh hoạt chi bộ một lần. Với cái tập trung là trọng điểm thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quân sự địa phương, quản lý và bồi dưỡng, nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ trong đảng, nhất là từ ban chi ủy đến cán bộ đảng viên.
Ở đảng bộ xã Đại Yên, ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, các chi bộ ở nông thôn trên địa bàn xã thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt sát với thực tiễn của địa phương, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, thời điểm, đồng thời phát huy dân chủ trong thảo luận. Nhiều chi bộ còn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề cụ thể, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia. Qua đó, vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Nói về hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ, ông Đặng Tiến Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Đại Yên chia sẻ.
Mục tiêu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là khối chi bộ nông thôn. Thì cái phương pháp để chúng tôi một mặt đổi mới bằng cái việc là thường xuyên tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ và ban chi ủy, rồi là chú trọng phân công các đồng chí cán bộ, đặc biệt là đối với các đồng chí là cấp ủy, tức là đảng ủy viên, thường xuyên theo dõi, bám sát, chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của chi bộ và cũng ban hành các cái văn bản chỉ đạo hướng cho các chi bộ là sinh hoạt, là đổi mới cái nội dung sinh hoạt là trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với cái điều kiện thực tế ở địa phương.
Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt bằng những cách làm mới, sáng tạo, kiên trì của Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, nên công tác sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện nền nếp, bài bản, nghiêm túc. Trong thời gian tới, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
EVN Hà Nội đã kích hoạt các phương thức vận hành và chế độ làm việc trong điều kiện giãn cách xã hội để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục. Ngay khi có kế hoạch trưng dụng 10 dự án nhà tái định cư được thành phố Hà Nội sử dụng làm nơi cách ly, lập bệnh viện dã chiến, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị quản lý tại địa bàn, các quận lập phương án để xử lý nhanh trong trường hợp xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, EVN Hà Nội còn bố trí máy phát điện diesel để cung cấp điện tại các điểm đảm bảo điện trong thời gian khắc phục sự cố. Trường hợp phải xử lý sự cố tại hiện trường hoặc khuôn viên khu vực bệnh viện, cơ sở y tế đang theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm COVID-19. Cán bộ, công nhân viên được trang bị bảo hộ phù hợp, đảm bảo an toàn khi thực hiện nhiệm vụ tránh bị lây nhiễm. Ngoài ra, EVN Hà Nội thành lập 8 cụm công ty điện lực để phối hợp trong công tác quản lý vận hành, đảm bảo điện phòng chống dịch. Các đơn vị trong cùng một cụm sẽ hỗ trợ nhau trong công tác quản lý vận hành, đảm bảo điện trong tình huống gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Dự phòng nhân lực để sẵn sàng ứng phó tình huống cán bộ công nhân viên bị nhiễm và nghi nhiễm COVID-19.
Linh hoạt biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội, nhiều phường ở Hà Nội đã phát phiếu kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 hay còn gọi là phiếu ra đường cho các hộ dân để ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Cách làm này đã kịp thời cụ thể hóa tinh thần chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND thành phố, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ cao. Cụ thể, 2.500 phiếu ra đường đã được phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm phát phiếu ra đường cho người dân trong thời gian giãn cách. Phiếu ra đường chỉ có tác dụng trên địa bàn phường. Mỗi ngày, mỗi gia đình chỉ được một lần ra ngoài để mua nhu yếu phẩm thiết yếu. Với hơn 70 chốt kiểm soát ở 13 phường, sau 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 17, Bắc Từ Liêm đã kiểm tra xử phạt 30 trường hợp ra đường không có lý do cần thiết và 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đáng ghi nhận, cùng với sự vào cuộc tích cực của các tổ COVID cộng đồng, người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ quận đến cơ sở đã nêu cao trách nhiệm, bám sát địa bàn, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ phòng chống dịch.
Thưa quý vị, quận Hoàng Mai hiện đang có hơn 20.000 công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Liên đoàn Lao động quận đã thành lập tổ ứng cứu khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 và kịp thời tổ chức gian hàng lưu động không đồng, đưa thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu đến với công nhân viên chức lao động. Chiều nay, 30 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng đã được xe gian hàng lưu động không đồng mang tới tận tay công nhân của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị, ưu tiên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con nhỏ và 30 đoàn viên công đoàn là giáo viên mầm non tư thục bị mất việc do dịch bệnh COVID-19 cũng nằm trong đối tượng được Liên đoàn Lao động quận hỗ trợ quà. Nhiều công nhân lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ nằm trong diện phong tỏa trên địa bàn quận Hoàng Mai cũng được hỗ trợ những phần quà thiết yếu. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan ra soát hơn 1.000 hồ sơ của khối giáo viên mầm non ngoài công lập để người lao động được nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 68.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến sáng ngày 28 tháng 7, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 cho đến nay đã lan rộng ra 62 trên 63 tỉnh, thành phố với 113.345 ca. Trong đó có 20.172 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Nhằm chia sẻ với hệ thống y tế và người dân, đặc biệt với những địa phương phải thực hiện giãn cách, nhiều mạng lưới nền tảng kết nối khám bệnh online được hình thành và đến nay đã kết nối trực tuyến với hàng nghìn bác sĩ trên cả nước với mục đích tư vấn, giải đáp thắc mắc về COVID-19 và các bệnh lý thường gặp, đặt lịch khám bệnh. Tính đến sáng nay, sau 3 ngày Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam gửi thư ngỏ, mạng lưới Thầy Thuốc Đồng Hành đã thu hút khoảng 2.500 tình nguyện viên khắp cả nước đăng ký tham gia. Mạng lưới này sẽ tư vấn, hướng dẫn các ca nhiễm mới, trường hợp F1 có nguy cơ lây nhiễm cao, chưa kịp đến cơ sở y tế hoặc đang cách ly tại nhà. Đến tháng 7 năm 2021, nền tảng này đã kết nối được với hơn 40 cơ sở y tế với nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện E, Bệnh viện 199 Đà Nẵng, Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, khoảng 1.900 y bác sĩ đồng hành luôn sẵn sàng tư vấn người bệnh.
Hôm nay, ngày 28 tháng 7, theo đúng kế hoạch đã công bố, Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh dự thi đợt 1 năm 2021. Tỷ lệ tốt nghiệp của toàn thành phố đạt 98,9%. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hà Nội là địa phương có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 2.286 điểm 10, chiếm 9,3% trong tổng số điểm 10 của cả nước, tăng 1.870 điểm 10 so với năm 2020. Theo kế hoạch, chậm nhất là ngày 2 tháng 8 năm 2021, các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông tạm thời cho thí sinh. Cùng thời điểm này, các đơn vị nhà trường cũng sẽ trả học bạ giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 1 bản chính cho thí sinh để các em kịp chuẩn bị cho việc đăng ký xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2021.
Hôm nay, các chốt phòng chống dịch liên ngành của thành phố tiếp tục siết chặt việc rà soát và quản lý các phương tiện ra vào thành phố. Cụ thể, tính từ 0 giờ đến 16 giờ chiều nay, 23 chốt kiểm dịch ra tại cửa ngõ ra vào thành phố do Công an Hà Nội chủ trì đã kiểm soát 20.241 lượt phương tiện với 24.922 lượt người qua chốt. Trong đó, 594 phương tiện vận tải hành khách yêu cầu 6.663 lượt phương tiện với 12.928 lượt phương tiện quay đầu. Xử phạt vi phạm hành chính 898 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Trong đó, 169 trường hợp lỗi không đeo khẩu trang, 5 trường hợp lỗi kinh doanh dịch vụ, 724 trường hợp về các hành vi vi phạm khác như ra ngoài đường không có lý do.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, sáng nay cho biết, đến thời điểm này, Sở đã tiếp nhận hơn 13.343 trường hợp đăng ký cấp mã xác nhận xe mô tô và xe hai bánh phục vụ giao nhận hàng hóa, shipper. Trong đó, danh sách từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có hơn 12.600 xe, Sở Công Thương Hà Nội có 699 xe. Qua đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã gửi mã xác nhận 6.999 xe mô tô và xe hai bánh, từ chối 260 xe do biển số xe không phải là xe mô tô hai bánh hoặc số thoại không đúng. Còn lại, 6.084 xe đăng ký. Ngay trong hôm nay, 28 tháng 7, Sở sẽ hoàn tất việc cấp mã xác nhận. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đề nghị Sở Công Thương Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và các đơn vị bưu chính viễn thông đăng ký cho nhân viên được phép vận chuyển hàng hóa thiết yếu, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô hai bánh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 17.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại các quận huyện trên địa bàn thành phố đã thành lập và ra quân các chốt trực để tăng cường kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch theo chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo đó, người dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, lý do ra đường, giấy tờ đi đường của cơ quan. Nếu tổ công tác xác định họ ra đường với lý do không cần thiết hoặc thiếu những giấy tờ chứng minh họ đang đi làm nhiệm vụ sẽ bị lập biên bản vi phạm. Chốt kiểm dịch tại phường Ngọc Khánh, khu vực giao giữa quận Ba Đình và Cầu Giấy, hầu như các cán bộ công nhân viên chức đi làm đều đi qua khu vực này. Từ rất sớm, chốt đã bắt đầu hoạt động và lần đầu tiên kiểm tra giấy tờ của người đi đường có xác nhận của cơ quan doanh nghiệp về việc ra ngoài của người lao động. Phần đông người lao động đều có giấy tờ xác nhận, một số không có thì đã chủ động quay đầu xe. Một người vi phạm cho biết.
Dạ, hôm nay em đi ra đường là em chủ động là đi ra ngoài đường để mua ít đồ thôi. Em lại cũng không nên cũng mang cầm giấy tờ đi nữa. Và em cũng nghe rõ là biết về cái chỉ thị của nhà nước là bị nêu ra là không đi ra ngoài đường ấy. Em chỉ là muốn đi ra ngoài đường mua ít chút đồ thôi ạ. Và em cũng thấy là mình cũng có chút sai lên, cũng thấy cũng đồng ý với mức phạt như thế ạ. Từ mai em sẽ ở nhà và sẽ không ra ngoài nếu mà không có việc ạ, nhất thiết ạ.
Việc lập chốt tại nhiều khu vực nhằm kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong các trường hợp thực sự cần thiết và cấp bách để hạn chế lây lan dịch bệnh. Mỗi chốt bao gồm 12 người với nhiều lực lượng tham gia. Thời tiết nóng bức kèm theo số ca mắc COVID-19 vẫn tăng, khiến các lực lượng rất vất vả. Do vậy, lúc này rất cần đến ý thức và hợp tác của người dân. Trung tá Nguyễn Đức Quý, trưởng công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và ông Nguyễn Việt Hồng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Quang, quận Đống Đa nói.
Rằng là đối với các cấp các ngành quán triệt lại và đúng theo tinh thần của chỉ thị 16 cũng như chỉ thị 17 của chủ tịch Ủy ban thành phố về việc là hạn chế tối đa các cái công việc không cần thiết thì không ra đường.
Chúng tôi cũng đã kiểm tra và cũng đã yêu cầu người ta xuất trình những giấy tờ, những lý do để đi ra đường. Thì về cơ bản những người ra đường là người ta đều có những công việc riêng, có những giấy tờ của cơ quan để cấp cho người ta để xác định là người ta đi việc thực hiện công vụ rồi những cái việc mà của cơ quan đơn vị người ta giao. Mà trong chỉ thị 16 đã nêu ra được hoạt động ấy, thì những cơ quan đấy nếu có những giấy tờ để cung cấp cho người lao động thì chúng tôi cũng tạo điều kiện nhắc nhở người ta, thứ nhất là về mặt di chuyển, cái thứ hai là cũng thực hiện giãn cách trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tại Gia Lâm, Ủy ban Nhân dân huyện đã có văn bản về việc cấp giấy chứng nhận cho công dân có lộ trình cố định nhằm cắt giảm thủ tục khai báo y tế trong thời gian giãn cách xã hội. Việc cấp giấy chứng nhận cho công dân có lộ trình cố định đi lại qua địa bàn sẽ giúp người dân giảm bớt được thời gian dừng đỗ, khai báo tại các chốt kiểm soát, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội. Hiện tại trên địa bàn huyện Gia Lâm có 4 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của thành phố. Bên cạnh đó, huyện cũng thành lập 3 chốt kiểm soát nơi giáp ranh với các tỉnh lân cận. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã thành lập 44 chốt trên tất cả các tuyến đường đi vào địa phận của mình để kiểm soát lượng người và phương tiện qua lại nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hiện tại, nhiều cơ quan đơn vị cũng đã cấp giấy xác nhận đi lại do nhu cầu công việc cho người lao động, giúp họ thuận tiện hơn khi di chuyển. Chị Nguyễn Thị Hằng ở huyện Gia Lâm cho biết.
Trong ngày hôm nay thì cá nhân tôi thì tôi nhận được cái giấy này bởi vì do nhu cầu và tính chất công việc của tôi là phải đi ra ngoài. Cá nhân tôi nhận thấy thì cái việc này nó rất là hữu ích bởi là khi chúng ta đi ra đường mà chúng ta có cái giấy xác nhận này chúng ta trình với cả các chốt kiểm dịch thì các đồng chí cũng sẽ sẵn sàng là cho chúng ta đi và cái việc này nó đã giảm cho chúng ta cái thời gian ở lại chốt để trình bày rồi là kê khai y tế.
Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 trên toàn thành phố là chủ trương kịp thời trong giai đoạn dịch bệnh rất phức tạp hiện nay. Lực lượng chức năng cho biết vẫn còn một số trường hợp chống đối hoặc không có lý do chính đáng ra đường. Đối với những trường hợp này đều bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý. Cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn rất cam go và chúng ta sẽ không thể chiến thắng đại dịch nếu chính quyền đầy quyết tâm, còn người dân thì hờ hững đứng ngoài cuộc.
Chuyển sang phần tin thế giới, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này và Triều Tiên đã mở lại đường dây liên lạc trực tiếp qua biên giới 13 tháng sau khi Bình Nhưỡng đơn phương cắt đứt liên lạc để phản đối các hoạt động tuyên truyền chống Bình Nhưỡng. ông Park Soo-hyun, thư ký cấp cao về truyền thông công chúng thông báo, Seoul và Bình Nhưỡng quyết định nối lại liên lạc qua đường dây nóng trực tiếp từ 10 giờ ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương.
Nhà chức trách Thái Lan đã bắt đầu giảm tải cho thủ đô Bangkok đang oằn mình dưới áp lực về số lượng bệnh nhân COVID-19. Các biện pháp bao gồm chuyển vớt bệnh nhân ra khỏi thành phố, đưa bệnh nhân nhẹ ra khỏi các bệnh viện và lập bệnh viện dã chiến ngay ở sân bay.
Bộ Y tế Israel đã chính thức cho phép tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế Israel, trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nếu tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tiêm với liều lượng thấp hơn bình thường, ở mức 10 microgram thay vì 30 microgram. Tuy nhiên, Israel vẫn thận trọng và chưa khuyến cáo tiêm vaccine đại trà cho trẻ em vào thời điểm này.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết nước này có thể sẽ sớm đưa ra quyết định về tiêm bổ sung liều 3 vaccine ngừa COVID-19 cho các nhóm dân chúng. Được biết, số ca lây nhiễm COVID-19 mới tại Israel đang có xu hướng gia tăng trong vài ngày gần đây, nhất là do biến thể Delta. Israel đã có hơn 863.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.461 trường hợp tử vong.
Một vụ nổ đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở miền Tây nước Đức, khiến 2 người tử vong và 5 người mất tích. Ngoài ra, ít nhất 31 người đã bị thương, trong đó có một người trong tình trạng sức khỏe nguy kịch. Trong vụ nổ nhà máy hóa chất trên, vụ nổ làm rung chuyển khu phức hợp Chem Park ở thành phố Leverkusen vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương. Nhà điều hành công ty hóa chất Curenta cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Người dân ở cách xa vài km vẫn nghe thấy tiếng nổ và đám cháy bốc một cột khói đen lên không trung.
Ít nhất 6 người Rohingya đã thiệt mạng tại Bangladesh do lở đất và hàng nghìn người đã được di rời đến các trại tị nạn ở đông nam nước này. Trận lở đất đã xảy ra sau khi mưa lớn và lũ quét diễn ra ở các khu định cư trên đồi.
Tòa án phúc thẩm London, Anh đã đưa ra quyết định đảo ngược, đồng ý mở lại vụ kiện trị giá 7 tỷ đô la Mỹ liên quan đến vụ vỡ đập phun đao ở Brazil. Tòa án phúc thẩm London mở lại vụ kiện trên theo yêu cầu của 200.000 nguyên đơn chống lại tập đoàn khai khoáng khổng lồ BHP của Anh, Australia, làm sống lại vụ án vỡ đập gây ra thảm họa môi trường tồi tệ nhất ở Brazil.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 7. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Minh Thủy Linh và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.